Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức làm phép lá và cử hành Chủ nhật lễ lá tại quảng trường Thánh Phaero trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đức Thánh Cha đã khuyên mọi người hãy tưởng niệm điều mà Ngài gọi là bi kịch huyền nhiệm nhất trong lịch sử, đó là bi kịch cứu độ. Trong một cử chỉ cho thấy sự phẫn nộ tột độ của Ngài đối với vụ sát hại Đức Cha Paulos Farrano, tổng giám mục Công giáo nghi lễ Kande tại Mosul, Bắc Iraq, Đức Thánh Cha đã kêu lên, đã quá đủ với những cuộc thảm sát, đã quá đủ với bạo lực, đã quá đủ với thù hận tại Iraq. Ngài nhắc đến Đức Cha Rano như một chứng tá đẹp đẽ về lòng trung tín đối với Chúa Kitô, với giáo hội và với những người mà Ngài không muốn bỏ rơi, bất chấp nhiều đe dọa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người dân Iraq hãy ngẩng đầu lên và tự mình xây dựng cuộc sống quốc gia của mình. Ngài nói như sau, xin cho hòa giải, tha thứ, công lý và việc tôn trọng sự sống chung giữa các thị tộc, sắc tộc và các nhóm tôn giáo, trở thành con đường hài hòa tiến đến hòa bình nhân danh Thiên Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ năm 1986, Chủ nhật lễ lá cũng là ngày quốc tế giới trẻ ở cấp giáo phận. Tin Việt Nam. 8.000 bạn trẻ Sài Gòn tham dự đại hội giới trẻ mùa chay. Chiều thứ Bảy 15 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, 8.000 bạn trẻ đã tham dự ngày đại hội giới trẻ mùa chay với chủ đề Nhận lãnh Thánh Thần do Ban Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức. Chủ đề được chia thành 4 tiểu đề xoay quanh các biểu tượng về Chúa Thánh Thần như nước, suối nguồn tình yêu, gió, chứng nhân tình yêu, đất, đường tình yêu và lửa, đuốc tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được trải rộng và diễn tả trong suốt ngày đại hội qua các bài thuyết giảng và thánh lễ. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng quảng diễn chủ đề tình yêu qua hoạt cảnh bài ca ngàn trùng, diễn lại cái chết của Thánh Philippe Phan Văn Minh và phần suy tôn thánh giá. Chủ đề của ngày đại hội được lấy từ bài ca chủ đề của ngày đại hội quốc tế giới trẻ tại Sydney, Hãy nhận lãnh Thánh Thần. Tin Ireland. Các đức giám mục Ireland phản đối việc lấy thể thao thay thế thánh lễ ngày Chủ nhật. Vào cuối cuộc gặp gỡ kết thúc hôm thứ Tư vừa qua, các đức giám mục Ireland kêu gọi người lớn hãy tôn trọng các nhu cầu thiêng liêng của trẻ con, nhất là liên quan đến việc tuân giữ ngày Chủ nhật. Một cách cụ thể, các đức giám mục Ireland nhắn nhủ người lớn tránh tổ chức các sinh hoạt trùng vào những giờ lễ Chủ nhật vào ban sáng. Các ngài nhắc lại rằng kể từ khi Chúa Giêsu sống lại, ngày Chủ nhật đã có một chỗ đứng đặc biệt trong cuộc sống của các môn đệ. Đây là một ngày hoàn toàn khác với những ngày trong tuần. Đây là ngày con người phải dẹp bỏ qua một bên tất cả những gì không phải là thiết yếu cho cuộc sống. Các vị chú trang của giáo hội tại Ireland nhấn mạnh rằng, cho tới thời gian gần đây, ngày Chủ nhật còn gắn liền với những sinh hoạt liên hệ đến gia đình, các thực hành tôn giáo, các cuộc thăm viếng người bệnh, người lớn tuổi, rồi sau đó mới đến các cuộc vui chơi và giải trí. Thế nhưng khuynh hướng muốn dành ngày Chủ nhật cho những việc làm bán thời giờ và nhất là các sinh hoạt thể thao ngày càng lấn lướt, khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, sao lãng việc tuân giữ ngày Chủ nhật. Chính vì thế mà các đức giám mục Ireland khuyên các bậc phụ huynh, các nhà giáo và các chủ xưởng hay tiệm buôn nên tổ chức các sinh hoạt như thế nào để giới trẻ và trẻ em có thể tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và những người đi làm có điều kiện tuân giữ ngày Chủ nhật. In Qatar. Hàng ngàn tín hữu Kitô đã tham dự thánh lễ trong một nhà thờ Công giáo đầu tiên vừa mới được khánh thành tại Doha, Qatar. Hôm thứ Bảy vừa qua, khoảng 15.000 tín hữu Công giáo đã tham dự thánh lễ đầu tiên trong nhà thờ Mông Côi tại Doha, Qatar, được chính thức khánh thành vào ngày hôm trước, trước sự hiện diện của đại diện chính phủ Qatar và dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Ivan Diaz, người đứng đầu bộ truyền giáo. Vì nhà thờ chỉ có thể chứa đựng tối đa 5.000 người, nên nhiều người đã phải đứng bên ngoài nhà thờ để tham dự thánh lễ trên màn ảnh truyền hình được đặt trong sân nhà thờ. Hàng trăm cảnh sát viên đã được phái đến để kiểm soát tất cả những ai đi vào trong nhà thờ. Tiếp theo những lời đe dọa của các nhóm Hồi giáo cực đoan, các tòa đại sứ của các nước Tây Phương tại Qatar đã kêu gọi các kiều bào của mình hãy cẩn trọng khi đến tham dự thánh lễ. Tòa đại sứ Anh tại đây chẳng hạn đã kêu gọi người Anh đừng đến gần các đám đông bên ngoài nhà thờ. Tòa đại sứ Anh không xác định nội dung của các lời đe dọa. Nhưng vào tháng 3 năm 2005, một vụ nổ bom tại Doha đã làm cho một công dân Anh thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nhóm Hồi giáo cực đoan có tên là Jao An Cham đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đặt bom và cho biết họ phản đối việc khai thác dầu hỏa các căn cứ quân sự và các nhà thờ trong vùng. Một linh mục đang làm việc tại Qatar nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng sự di chính quyền đã gia tăng các biện pháp an ninh là để bảo vệ nhà thờ mới này và nhất là để tránh các vụ bạo động tiếp theo vụ Đức Cha Rano bị sát hại tại miền Bắc Iraq. Cũng tin Doha, Qatar, Tòa Thánh đang thảo luận với Ả Rập Saudi về vấn đề xây cất nhà thờ tại nước này. Hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Cha Munjed Al-Hajem, sứ thần Tòa Thánh tại vùng Vịnh đã xác nhận Tòa Thánh đang thảo luận với chính phủ Riyadh về việc cho phép xây cất nhà thờ Công giáo trong Vương quốc Ả Rập. Hiện nay, tại Trung Đông, Ả Rập Saudi là quốc gia duy nhất trong vùng Vịnh không cho phép thực hành bất cứ một tôn giáo nào ngoài Hồi giáo. Đức cha Hajem nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hiện nay chưa biết trước kết quả sẽ như thế nào. Ngài cũng nhắc lại rằng vào tháng 11 năm vừa qua, quốc vương Abdallah đã viếng thăm Vatican. Đây là lần đầu tiên một quốc vương của nước này viếng thăm tòa thánh. Sau cuộc gặp gỡ với quốc vương Abdallah, Đức Thánh Cha và quốc vương đã cam kết đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn và hòa bình tại Trung Đông. Giáo sứ thần Tòa Thánh tại vùng Vịnh cho biết hiện nay tại Ả Rập Saudi có khoảng từ 3 đến 4 triệu tín hữu Kitô. Ngài mong rằng tất cả đều có được nhà thờ để thực hành tôn giáo của mình. Ngài cũng cầu mong rằng rồi đây Tòa Thánh và các nước Ả Rập Saudi và Vương quốc Oman sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Đây là hai nước duy nhất trong khối Ả Rập và Hồi giáo chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Ngoài ra, Đức cha Hajem cũng tiết lộ rằng một số nhà lãnh đạo của các nước Ả Rập trong vùng Vịnh bày tỏ ý muốn được đón tiếp Đức Thánh Cha trong vùng này. Ngài nói như sau, với tư cách là sứ thần, tôi chuyển ý muốn trên đây về Tòa Thánh, nhưng quyết định thăm viếng hay không là tùy Đức Thánh Cha. Tin Roma, Đức Hồng Y có cuộc khanh Tòa Thánh khuyến khích các nhà doanh nghiệp hành động theo các giá trị của tin mừng. Trong một cuộc gặp gỡ với các nhà doanh nghiệp và chuyên gia Ý, Đức Hồng Y Bertone kêu gọi họ xây dựng thế giới quân dân trên một nền nhân bản đích thực xuất phát từ tin mừng. Trong bài nói chuyện với các nhà doanh nghiệp và chuyên gia Ý tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, Đức Hồng Y có cuộc khanh Tòa Thánh nói rằng Chúa Giêsu Kitô đứng đã chết và sống lại phải là người hướng dẫn chúng ta trong các chọn lựa và quyết định của chúng ta. Chúng ta hãy để cho Thánh Thần của Ngài sinh động hầu có thể chuyển đạt các giá trị phong phú mà chúng ta đã lãnh nhận. Đức Hồng Y có cuộc khanh Tòa Thánh cũng kêu gọi các nhà doanh nghiệp hãy xem công việc của mình như một quà tặng và một sứ mệnh đích thực, qua đó họ chứng tỏ được những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cao nhất, lấy việc bảo vệ và thăng tiến con người làm trọng tâm của các mối quan hệ. Trong thời đại toàn cầu hóa, cần phải tổ chức công cuộc quân danh và nghề nghiệp như thế nào để đạt được những thành quả từ những nhánh bạc mà Thiên Chúa quan phòng đã ủy thác, hầu đạt được một sự tiến bộ kinh tế và xã hội biết quan tâm đến lợi ích toàn diện của con người và xã hội. Tin Kremlis, Iraq. Hàng ngàn người tham dự lễ an táng Đức Cha Rano tại làng Kremlis, miền Bắc Iraq, được khuyên không nên báo thù. Chủ tọa thánh lễ an táng, Đức Thượng phụ Emmanuel Đệ Tam Denli, giáo chủ giáo hội công giáo thuộc nghi lễ Kande tại Iraq, đã nói với đám đông tiễn đưa Đức Cha Rano đến nơi an nghỉ cuối cùng rằng, người của giáo hội phải tự chế và kiên nhẫn. Được biết thánh lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ Ma'ada ở Kremlis, một làng có đa số dân theo Công giáo, cách thành phố Mosul khoảng 22 dặm về hướng đông. Tưởng cũng nên nhắc lại Đức Cha Rano, tổng giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Kande tại Mosul, đã bị bắt cóc hôm 29 tháng 2 vừa qua. Những kẻ bắt cóc đòi một số tiền chuộc mạng lên tới 1 triệu Mỹ Kim, cũng như đòi quân đội Hoa Kỳ trao đổi tù binh. Hôm thứ Năm vừa qua, các giới chức của giáo hội tại Iraq đã được tin Ngài chết và còn được chỉ dẫn để đi lấy xác Ngài. Một cuộc giáo nghiệm cho thấy Đức Cha Rano đã bị giết 5 ngày trước khi thi thể của Ngài được tìm thấy. Theo hãng tin AFP, cho tới nay vẫn chưa biết Ngài bị giết chết hay qua đời vì những nguyên nhân tự nhiên, vì người ta không tìm thấy có vết đạn trong người của Ngài. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Baghdad và quân đội Mỹ nói rằng Al-Qaeda chính là thủ phạm sát hại Đức Cha Rano. Tin Phi Lục Tân tiếp theo lời kêu gọi hòa bình của các đức giám mục và các giáo trưởng Hồi giáo tại tỉnh Zamboanga, miền nam Phi Lục Tân. Các nhóm Công giáo và Hồi giáo đã cam kết làm việc với nhau để bảo đảm cho những cuộc bầu cử trong sạch và ôn hòa. Được biết, Hội đồng Mục vụ Giáo sứ về bầu cử có trách nhiệm tại Zamboanga là một trong 14 tổ chức Công giáo và Hồi giáo đã ký tên vào cam kết trên đây. Bà Henrietta Levinla, người đứng đầu Hội đồng Mục vụ Giáo sứ về bầu cử có trách nhiệm, đã nói rằng đây là một thí dụ điển hình cho thấy với tư cách là một quốc gia, Phi Lục Tân có thể vượt qua được những dị biệt để chú tâm đến lợi ích quốc gia mà mọi người đều mong mỏi. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, tại miền nam Phi Lục Tân, trong 40 năm qua, cuộc chiến tranh du kích do Mặt trận Giải phóng Moro khởi xướng đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Tổ chức phiến loạn có tên là Abu Sayyaf vốn có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda cũng đã từng đặt căn cứ huấn luyện tại vùng này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định về những chuyến công du của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ trong vòng 9 tháng gần đây, Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã thực hiện 7 chuyến công du. Những chuyến đi gần đây nhất là Cuba, Armenia và Azerbaijan. Khác với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, là người chiếm kỷ lục thế giới về những chuyến công du, Đức Đương Kim Giáo Hoàng là người ít ra khỏi nước Ý. Bù lại, vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh dưới triều đại ngài là Đức Hồng Y Bertoni thực hiện nhiều chuyến công du hơn. Chỉ trong vòng 9 tháng, từ tháng 6 cho đến hôm nay, vị Hồng Y Quốc Vụ Khanh này đã thực hiện 7 chuyến đi, kéo dài tổng cộng 36 ngày. Ngài đã đi thăm Ba Lan 2 lần, một lần vào giữa tháng 6 và một lần vào giữa tháng 9. Ngài đã viếng thăm Peru từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8. Ngài có mặt tại Fatima từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Ngài công du Argentina từ ngày 9 đến ngày 13. Cuba từ ngày 21 đến ngày 26. Và cuối cùng tại hai nước Armenia và Azerbaijan từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 3 vừa qua. Mặc dù luôn gặp trở ngại, nhưng Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh không bao giờ lùi bước. Trước khi Ngài đến Peru, nước này bị động đất gây nhiều thiệt hại. Trong những ngày Armenia chuẩn bị đón tiếp Ngài, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình khiến chính phủ phải ra lệnh giới nghiêm. Tuy phải hoãn lại 2 ngày sau, nhưng Ngài vẫn cương quyết thực hiện chuyến đi. Tại Cuba, chuyến viếng thăm của Ngài trùng hợp với việc Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố từ chức và chọn bào đệ là ông Raúl lên kế vị. Trong các chuyến công du, ngoài những cuộc cử hành phụng vụ với sự tham dự của đám đông và gặp gỡ với các vị chủ chăn của các giáo hội địa phương, Đức Hồng Y còn tham dự các buổi cử hành đại kết, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, và nhất là hội kiến với các nhà lãnh đạo quốc gia. Tự trung, so với các chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nội dung và diễn tiến của các chuyến công du của Đức Hồng Y Bertone cũng không khác bao nhiêu. Một cách nào đó, Ngài đại diện cho Đức Benedicto để viếng thăm mục vụ các giáo hội địa phương. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma sau chuyến đi Cuba, Ngài cho biết Ngài rất ngạc nhiên và cảm động khi thấy đám đông dân chúng từ già trẻ lớn bé đứng dọc theo các ngã đường để đón chào Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Họ vỗ tay và hoan hô, Đức Giáo Hoàng muôn năm. Ngay cả phòng báo chí Tòa Thánh cũng xem các chuyến đi của Đức Hồng Y Bertone như những chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Giáo Hoàng. Các bài diễn văn và sứ điệp của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trong những chuyến đi vừa qua, tức tại Cuba, Armenia và Azerbaijan, đã được Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho đăng tải chẳng khác nào các sinh hoạt của Đức Giáo Hoàng. Đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ. Dưới triều đại Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là người luôn tháp tùng Đức Thánh Cha trong các chuyến công du của Ngài. Vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y Bertone là Đức Hồng Y Angelo Sodano cũng thực hiện những chuyến đi một mình, nhưng với những mục đích đặc thù. Chẳng hạn, tháng 9 năm 1997, vị Hồng Y này đến Calcutta để chủ tọa lễ an táng cho mẹ Teresa Calcutta. Dưới triều Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan 23, các vị Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh lại càng ít ra nước ngoài hơn. Đức Pio thứ 12 lại còn không có Hồng Y Quốc Vụ Khanh trong nhiều năm. Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Lúc làm Quốc Vụ Khanh của Đức Pio thứ 12 chỉ thực hiện một hai chuyến công du mà thôi. Trở lại với Đức Đương Kim Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, những chuyến công du của Ngài cũng mang tính chính trị rất rõ ràng. Người ta thấy rõ điều này trong chuyến đi Cuba vừa qua. Ngài đã tỏ rõ chính sách của Tòa Thánh đối với một số nước trong việc bênh vực quyền lợi của giáo hội địa phương. Đây là chính sách mà Đức Hồng Y Agostino Casaroli, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục đã từng đeo đuổi tại các nước thuộc khối Xô Viết cũ. Chính sách này thường được gọi là Ostpolitik, nghĩa là chính sách cởi mở của Tòa Thánh đối với các nước Cộng sản Đông Âu. Tại Cuba, Đức Hồng Y Bertone xem ra cũng muốn lặp lại chính sách ấy của Tòa Thánh. Ngài đã được nhà nước Cộng sản Cuba đón tiếp rất nồng hậu. Đây là lý do khiến những nhà bất đồng chính kiến, các nhà tranh đấu cho tự do, công giáo hay không, cũng như những thành phần đang bị bách hại, đã thất vọng về các phát biểu và hành động của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Thật vậy, Đức Hồng Y Bertone nói về hiện tại và tương lai của Cuba với một giọng điệu lạc quan. Ngài không nhìn nhận thực tế là giáo hội tại Cuba đang bị bách hại. Ngài nói rằng, Ngài đang thấy có sự cởi mở và những bước nhỏ về phía trước. Ngài không xin ân xá cho các tù nhân chính trị, mà chỉ trao cho ông Raúl Castro danh sách của một số tù nhân cần được quan tâm vì lý do nhân đạo và tôn trọng chủ quyền của Cuba. Ngài kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt cuộc cấm vận đối với Cuba. So với những bài phát biểu của một số giới chức Vatican khác đã từng viếng thăm Cuba, như Đức Hồng Y Crescenzo Seppi hay Đức Hồng Y Renato Martino, giọng điệu của Đức Hồng Y Bertone có vẻ hòa hoãn hơn. Nhiều người cho rằng nếu trước kia, qua Đức Hồng Y Casaroli, Đức Phaolô Đệ Lục đã thực hiện chính sách ngoại giao cởi mở của Tòa Thánh đối với các nước Đông Âu Cộng sản, thì nay Đức Benedicto cũng đeo đuổi đường lối ấy qua con người của Đức Hồng Y Bertone. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu Chuyện Gia Đình với Mai Hương. Vai trò người đàn ông trong gia đình. Đây là chủ đề chúng tôi xin được lần lượt chia sẻ trong Câu Chuyện Gia Đình hàng tuần. Trước khi đề cập đến vai trò của người đàn ông trong gia đình, thiết tưởng cần phải nhìn lại những đổi thay trong vai trò của người nam và người nữ trên nhiều bình diện khác nhau. Truyền thống văn hóa xã hội Việt Nam xưa vốn chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, cho nên theo chế độ đại gia đình, lấy đạo hiếu làm nền tảng. Trong đại gia đình thì người nam vì có nhiệm vụ nói giỏi tông đường cho nên được trọng hơn người nữ. Người xưa vẫn nói nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Người phụ nữ chỉ đóng vai trò thứ yếu theo tam tòng tứ đức. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Vào thời Từ Lực Văn Đoàn, tức thập niên 30 và 40, nhiều người đã khởi xướng phong trào cải cách phong tục tập quán cổ xưa trong gia đình và xã hội. Các tác phẩm Đoạn Tuyệt của Nhất Linh hay Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng đã nói lên được khát vọng muốn được giải phóng của người phụ nữ. Qua nhiều chuyển biến của đất nước, cuộc sống đô thị hóa và công nghiệp hóa, song song với việc phổ thông giáo dục và sự tiếp xúc với nền văn minh Âu Mỹ, đã giúp cho cuộc sống xã hội của người phụ nữ Việt Nam ngày càng mở rộng hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, trong suy nghĩ cũng như trên thực tế, đời sống của người phụ nữ Việt Nam vẫn còn gắn liền với việc nội trợ và con cái. Kể từ năm 1975, nhiều người đàn ông phải bị tù tội, một số vượt biên hay thất chí vì cuộc sống. Người phụ nữ Việt Nam lại phải một mình đảm đang gánh vác mọi việc để vừa nuôi chồng, vừa nuôi dạy con cái. Bước vào thời mở cửa với kinh tế thị trường và sự đầu tư của các công ty nước ngoài, người phụ nữ ngày càng dấn thân hơn vào mọi lĩnh vực của xã hội. Ngày nay, vai trò nam nữ trong gia đình Việt Nam đã có phần quân bình hơn xưa. Ý thức về phẩm giá và quyền lợi bình đẳng của nữ giới sâu đậm hơn. Trình độ học vấn của nam nữ tương đối ngang bằng nhau. Hôn nhân ngày càng được xây dựng trên tình yêu và sự lựa chọn cá nhân. Người phụ nữ ngày càng gia tăng đóng góp tài chánh cho gia đình. Vợ chồng thường ở riêng khi có điều kiện tự lập. Luật pháp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Cùng với những biến chuyển thuận lợi của xã hội cho việc giải phóng và bình đẳng hóa người phụ nữ, giáo lý Công giáo cũng đóng góp để tạo ra sự quân bình cho vai trò của nam nữ trong gia đình. Thật thế, giáo lý Công giáo góp phần tích cực vào đời sống thánh thiện và hạnh phúc của người nam và người nữ trong gia đình, qua việc trung thành, yêu thương và bảo vệ sự sống. Cuộc chiến mà giáo hội không ngừng đeo đuổi để chống lại các tệ nạn như ly dị, phá thai, không nhằm mục đích nào khác hơn là bảo đảm sự bền vững của gia đình và hạnh phúc cho vợ chồng. Giáo lý Công giáo đề cao sự bình đẳng nam nữ, nhưng không hề xóa bỏ sự khác biệt nam nữ. Chúng ta có thể tìm thấy giáo huấn của giáo hội trong quyển giáo lý của giáo hội Công giáo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành năm 1992. Trong phần nói về mầu nhiệm con người, sách giáo lý của giáo hội Công giáo khẳng định rằng Thiên Chúa muốn có sự bình đẳng và khác biệt giữa nam nữ. Trong số 369, chúng ta đọc được như sau. Người nam và người nữ đã được sáng tạo bởi Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa muốn như thế. Nam và nữ cùng là những con người, những nhân vị hoàn toàn bằng nhau trong bản chất riêng của nam và nữ. Nam và nữ là một thực tại tốt lành do Thiên Chúa muốn như thế. Người nam và người nữ đều có một phẩm giá không thể nào mất được, trực tiếp do Thiên Chúa sáng tạo dành cho. Cả nam lẫn nữ đều là hình ảnh của Thiên Chúa và có cùng một phẩm giá như nhau. Những dòng trên đây cho chúng ta thấy rõ giáo lý của giáo hội về sự bình đẳng của nam nữ. Nhưng bình đẳng không có nghĩa là độc lập hay tách biệt nhau. Thật thế, theo giáo lý của giáo hội Công giáo trong số 371, được cùng sáng tạo với nhau. Người nam và người nữ được Thiên Chúa dành người nọ cho người kia. Nói cách khác, nam nữ được tạo thành cho nhau. Không phải Thiên Chúa đã tạo thành họ có một nửa và không đầy đủ, nhưng Ngài đã sáng tạo họ để thành một sự hiệp thông của hai người. Mỗi người đều là một trợ giúp cho người kia, bởi vì họ vừa là bình đẳng, vì là những nhân vị, lại vừa bổ túc cho nhau, xét như là nam và nữ. Bình đẳng với nhau, bổ túc cho nhau, là bởi vì khác biệt với nhau, cho nên người nam và người nữ mới có thể nên vợ nên chồng và tạo thành một gia đình. Như thế, trong gia đình, chồng cũng như vợ, cha cũng như mẹ, mỗi người đều có vai trò và trách nhiệm không thể thay thế hay đảo lộn được. Gia đình vốn là tế bào nguyên thủy và là xã hội mẫu mực của mọi xã hội. Không thể nói đến xã hội mà không nói đến tổ chức. Không thể nói đến tổ chức mà không nói đến vai trò và trách nhiệm của mỗi thành phần trong xã hội. Trong số 2203, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo khẳng định như sau. Khi sáng tạo người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình con người và ban cho nó quy chế nền tảng của nó. Các thành viên của gia đình đều bình đẳng về phẩm giá. Vì lợi ích chung của các thành viên của gia đình cũng như của xã hội, gia đình gồm nhiều trách nhiệm khác nhau, những quyền lợi và bổn phận khác nhau. Như vậy, theo giáo huấn của giáo hội, dù là bình đẳng về phẩm giá, nhưng vì khác biệt, cho nên vợ chồng, cha mẹ có những vai trò, trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chính trong sự tôn trọng bình đẳng và những khác biệt trong vai trò và trách nhiệm mà gia đình Kitô giáo mới có thể gọi là một giáo hội tại gia. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta có thể nói rằng gia đình Kitô giáo là một hiệp thông giữa nhiều người, là phản ánh của chính sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Hiểu như thế về hôn nhân và gia đình Kitô giáo, chúng ta mới có thể thấy được vai trò của người đàn ông trong gia đình. Và đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa nhật sắp tới là Chúa nhật Phục sinh. Chúng ta sẽ lắng nghe sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh Cha cùng với phép lành Tòa Thánh cho thành Roma và cho toàn thế giới cùng với ơn toàn xá. Trong ngày thứ ba tuần Thánh hôm nay, một lời Chúa Chúa nhật xin gửi đến quý vị và các bạn vài nét về Chúa nhật lễ lá vừa qua. Như quý vị và các bạn đã biết, từ năm 1986 đến nay, mỗi năm, Chúa nhật lễ lá được chỉ định là ngày quốc tế dành cho giới trẻ, với những cuộc cử hành tại giáo hội địa phương, xen lẫn những cử hành mang tính cách quốc tế. Đặc biệt trong năm 2008 này, lần thứ 23 cử hành ngày quốc tế giới trẻ trong hai giai đoạn. Trước hết là cử hành ngày quốc tế giới trẻ tại các giáo phận đúng vào Chúa nhật lễ lá. Kế đó là cao điểm cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến 20 tháng 7 sắp tới. Cuộc hội ngộ quốc tế tại Sydney được chuẩn bị trong vòng 3 năm, với 3 đề tài khác nhau, nhưng cả 3 đều nói về Chúa Thánh Thần. Năm 2006 nói về Chúa Thánh Thần là Thánh Thần chân lý. Năm 2007 nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần tình yêu. Và năm 2008 nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần sức mạnh và chứng tá. Ngoài bức thư gửi cho các bạn trẻ vào ngày 20 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi họ chuẩn bị bằng tinh thần qua những buổi học hỏi và cầu nguyện. Và lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật lễ lá, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước lá tại quảng trường Thánh Phêrô, tiếp theo là thánh lễ. Rất nhiều phái đoàn đến tham dự lễ nghi rước lá này. Các ý chỉ lời nguyện phổ quát đã được sướng bằng các tiếng Hoa, Pháp, Đức, Taekwondo ở Phi Châu, Đức, Bồ Đào Nha. Bầu khí tưng bừng của buổi lễ cũng không làm quên thảm cảnh của nhiều dân tộc đang lâm cảnh chiến tranh. Cách riêng tại Iraq, với vụ thảm sát Đức Cha Paulo Faras Rajo trở nên chủ đề cho cuộc kêu gọi chấm dứt bạo lực và hận thù sau 5 năm chiến tranh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói về cuộc thanh tẩy đền thờ được Phúc Âm kể lại sau khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Sau đây là vài đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua. Trên đường về Jerusalem, nhân dân tung hô Chúa Giêsu như là con vua David với những lời thánh vịnh 117 như sau: Hoan hô con vua David, chúc tụng đấng đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên trời cao thẳm. Thế rồi người vào đền thờ, nhưng tại nơi mà lẽ ra phải dành cho cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người, thì người gặp thấy những kẻ buôn bán súc vật và đổi tiền bạc. Dĩ nhiên, những súc vật ở đó được dành vào việc sát tế trong đền thờ. Và bởi vì trong đền thờ không thể xài những đồng tiền mang hình ảnh của Hoàng đế Roma, tương phản với Thiên Chúa hằng sống, cho nên phải đổi ra những đồng tiền không mang hình ảnh ngẫu thần. Tuy nhiên, có thể làm những điều đó ở chỗ khác, ở địa điểm được chỉ định, nghĩa là tiền đình dân ngoại. Thật vậy, Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa duy nhất của hết mọi dân tộc. Và cho dù dân ngoại không đi vào nội đình của mặc khải, nhưng qua tiền đình của lòng tin, họ có thể kết hợp vào lời cầu nguyện dâng lên một Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa của Israel, Thiên Chúa của hết mọi người, đang chờ đợi lời cầu nguyện, sự tìm kiếm và sự khẩn nài của họ. Thế nhưng giờ đây, tại chỗ này, người ta chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn buôn bán, những công chuyện được chấp nhận bởi quyền bính hợp pháp, vì họ cũng thủ lợi trong việc buôn bán ấy nữa. Như vậy, các con buôn hành động một cách hợp luật, tuy rằng luật lệ đã bị sai lạc, vì rơi vào tội thờ ngẫu tượng của tiền bạc. Đó là tình huống mà Chúa Giêsu đối đầu. Phúc Âm Thánh Matthew, đoạn 21 câu 13, đã trưng dẫn hai câu sách thánh từ Isaiah đoạn 56 câu 7 và Jeremiah đoạn 7 câu 11. Nhà ta là nơi cầu nguyện, thế mà nay trở thành ổ trộm cướp. Chúa Giêsu đã tái lập lại hệ trật tự đã bị lũng đoạn. Tất cả những điều vừa rồi khiến cho chúng ta, những Kitô hữu, phải suy nghĩ. Đức tin của chúng ta có được tinh tuyền và mở rộng để cho dân ngoại thời nay, nghĩa là những người đang đi tìm hiểu chân lý, có thể gặp được ánh sáng của Thiên Chúa duy nhất, có thể kết hợp với chúng ta trong tiền đình của sự cầu nguyện, và trở nên những kẻ phụng thờ Thiên Chúa hay không? Thử hỏi ý thức về lòng tham là một ngẫu tượng để chi phối con tim và lối sống của chúng ta chưa? Phải chăng bằng cách nào đó, chúng ta cũng đã để cho các ngẫu tượng len lỏi vào thế giới đức tin của mình. Chúng ta có sẵn sàng luôn luôn để cho Chúa thanh luyện mình, để cho Chúa trục xuất khỏi chúng ta và khỏi hội thánh những gì trái nghịch với người hay không? Tuy nhiên, trong việc thanh tẩy đền thờ, không phải chỉ có chuyện bài trừ những lạm dụng mà thôi. Chúa Giê-xu còn đánh dấu một chặng mới trong lịch sử nữa. Đây là lúc thực hiện điều mà Chúa Giê-xu loan báo trong cuộc đối thoại với người phụ nữ Samaria về sự thờ lạy chân chính. Đã đến thời mà những người thờ phượng đích thực sẽ tôn thờ Cha trong thần khí và chân lý, bởi vì Cha đang tìm những kẻ ấy. Phúc âm Gioan đoạn 4 câu 23. Thời kỳ tế lễ Thiên Chúa bằng súc vật đã qua rồi. Thay vào những hiến lễ động vật và thực vật, thì là chính thân mình của Đức Kitô, như tác giả thư gửi Do Thái đã viết. Chúa không ưa thích hy tế hay hiến vật, nhưng đã chuẩn bị cho con một thân thể. Thư Do Thái đoạn 10 câu 5. Đức Kitô là hiến lễ mới, hiến lễ của tình yêu không bờ bến, tình yêu vì loài người mà trao hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Do đó, thờ phượng trong tinh thần và sự thật, có nghĩa là hiệp thông với Đấng là sự thật. Thờ phượng trong sự kết hiệp với thân thể của người, trong đó Thánh Thần đã kết nạp chúng ta vào. Vào cuối trình thuật về việc thanh tẩy đền thờ mà chúng ta đang suy gẫm, Thánh Matthew thêm vào hai chi tiết mang tính cách ngôn sứ và làm nổi bật ý định của Thiên Chúa. Liền sau những lời tuyên bố của Chúa Giê-xu nói về nhà cầu nguyện dành cho hết mọi dân tộc, Thánh Sử viết như sau: nhiều người mù và què được mang vào đền thờ, và Đức Giê-xu đã chữa lành họ. Ngoài ra, Thánh Matthew cũng nói rằng trong đền thờ, các thiếu nhi lặp lại lời tung hô mà trước đó những người hành hương đã sướng lên: hoan hô con vua David. Matthew đoạn 21 câu 14. Đức Giê-xu đã dùng lòng tốt để chữa lành các bệnh nhân, đối lại với những kẻ buôn súc vật và đổi tiền bạc. Chính lòng tốt của Đức Giê-xu mang lại sự thanh luyện đền thờ. Người không đến để phá hủy với lưỡi gươm tàn sát, người đến với sức chữa lành, người đến phục vụ những kẻ tật nguyền bị xã hội gạt ra bên lề. Chúa Giê-xu bày tỏ Thiên Chúa là Đấng yêu thương, quyền năng của Chúa là quyền năng của tình yêu. Như vậy, người muốn nói cho chúng ta biết thế nào là thờ phượng Thiên Chúa cách đích đáng, đó là phục vụ, lòng tốt mang sức chữa lành. Rồi lại có các thiếu nhi đến tung hô Đức Giê-xu như là con của vua David. Trước đó, người đã nói cho các môn đệ rằng, để được vào vương quốc Thiên Chúa, thì họ phải trở nên thiếu nhi. Chính người, vì muốn ôm ấp tất cả thế giới, đã muốn trở nên nhỏ bé, ngõ hầu gặp gỡ chúng ta, và dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Để nhận biết Thiên Chúa, chúng ta cần từ bỏ tính kiêu căng, làm cho chúng ta mù quáng, thúc đẩy chúng ta xa cách Thiên Chúa, làm như Thiên Chúa là kẻ đối thủ của mình. Để gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta cần học hỏi nhìn ngắm với con tim của các thiếu nhi, con tim trẻ trung, không bị thiên kiến ngăn cản, không bị lợi lộc làm mù quáng. Các bạn thân mến, giờ đây trong tinh thần, chúng ta hãy kết hợp với cuộc rước của các bạn trẻ thời đó, đám rước kéo dài suốt dòng lịch sử nhân loại. Cùng với các bạn trẻ trên khắp thế giới, chúng ta hãy đến gặp Chúa Giê-xu. Cùng với người, chúng ta hãy để người đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, để học cách làm người chân chính. Cùng với Chúa Giê-xu, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì cùng với Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bình an và hòa giải. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trở nên những sứ giả của bình an, những kẻ thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật.
Ngài đến lễ tin dân Chúa Trời. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chứng nhân đời thường hôm nay xin dành đặc biệt để tôn vinh 8.000 bạn trẻ tham dự viên Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay dốt quyết đốt sáng lửa tình yêu hiệp nhất tại Sài Gòn. Bạn trẻ Minh Nguyên đã tường thuật biến cố từ Sài Gòn như sau. Chiều ngày 15 tháng 3, Trung tâm Mục vụ Sài Gòn đã đón khoảng 8.000 bạn trẻ đến tham dự ngày Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay với chủ đề Nhận Lãnh Thánh Thần do Ban Mục vụ Giới Trẻ của Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức. Chương trình được chia thành 4 phần với 4 biểu tượng: nước, suối nguồn tình yêu, gió, chứng nhân tình yêu, đất, đường tình yêu và cuối cùng là lửa, đuốc tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được trải rộng và diễn tả trong suốt thời gian đại hội qua những lời thuyết giảng, qua thánh lễ đỉnh cao của tình yêu và niềm vui gặp gỡ, qua những lời hát điệu múa chứa chan niềm vui, qua vở kịch bài ca ngàn trùng diễn tả lại cái chết của giáo sĩ Philippe Phan Văn Minh, qua việc suy tôn thập giá cung chim thánh thể và qua việc thắp lên ngọn lửa tình yêu từ nơi ngọn đuốc trung tâm. Như một lời nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy mang ngọn lửa này thắp sáng những nơi bạn đến, sưởi ấm những người bạn gặp và truyền cho người khác ngọn lửa tình yêu. Theo dự đoán ban đầu của ban tổ chức, thì con số các bạn trẻ tham dự lần này chỉ khoảng 5.000. Vì hầu hết các giáo hạt trong giáo phận đều tổ chức ngày này. Nhưng, trái với dự đoán, các bạn trẻ vẫn đến trung tâm mục vụ rất đông, và cũng rất tự nhiên. Các bạn ngồi vào hàng lối một cách trật tự. Năm nay, tôi cảm nhận điểm son của các bạn tham dự Đại hội Giới Trẻ, đó là sự trang nghiêm và trật tự. Trong thánh lễ, bài thương khó thật dài, cũng như việc chiêm ngắm thánh thể quỳ rất lâu, nhưng không thấy một gương mặt nào nhăn nhó, và hầu như đặt hết tâm tình của mình trong những lời kinh thánh, trong những lời cầu nguyện, hoặc trong bài giảng của Đức Hồng Y, và trong suốt cả thánh lễ. Tôi không hề nghe thấy một tiếng chuông điện thoại nào reo, cũng không thấy các bạn xì xầm nói chuyện. Dưới bầu trời lồng lộng gió, một không gian thật linh thánh và trang nghiêm của những người trẻ, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi cùng được tham dự bầu khí nhiệt huyết của sức trẻ, được chung chia niềm tin Kitô trong tình huynh đệ. Với những bài ca quen thuộc trong thánh lễ, các bạn hát thật sốt sắng, hát với cả tâm tình, và trong căn phòng dựng tạm là nơi đặt mình Thánh Chúa trong suốt thời gian đại hội. Tôi thấy các bạn trẻ đã ghé lại, mỗi người một chút, và chẳng lúc nào mà không có người. Bài ca chủ đề năm nay, Ban Mục vụ Giới Trẻ đã chọn bài ca chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney, Úc Châu, vào tháng 7 năm nay. Đó là bài Hãy Lãnh Nhận Thần Lực. Dòng nhạc chậm buồn song lại chuyển tải một sức mạnh to lớn. Trong vòng tay của ngài đại hội, trong cái khoác vai nhau, các bạn trẻ cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, của thần lực, đang lan tỏa trong từng lời ca Alleluia, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nếu được chiêm ngắm những cánh tay của 8.000 người từ trên lầu 3 của trung tâm mục vụ, đang khi múa hát bài này, chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp của sự hiệp nhất trong từng cử điệu, đẹp trong từng cái phất tay của mỗi bàn tay, của một rừng bàn tay, giữa một rừng người, trong một thành phố đang ồn ào náo nhiệt, của một buổi tối cuối tuần, 9:30 tối. Đại hội giới trẻ kết thúc, nhẹ nhàng và thanh thản, không ầm ĩ, nhưng động lại trong mỗi bạn trẻ tâm tình của một người lãnh nhận được tình yêu, lãnh nhận thần khí qua sự gặp gỡ, qua việc cùng nhau lắng nghe, cùng nhau tham dự thánh lễ, cùng nhau đan tay cho một bài múa đơn giản. Lạy Chúa, xin cho tâm lòng chúng con mỗi ngày nên mềm mại hơn, để lời Chúa ở lại trong chúng con mỗi ngày một lâu hơn và trổ sinh nhiều hoa trái hơn, làm chứng cho tình yêu Chúa giữa đời thường. Amen.
Khi con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con. Khi con đây con trong lòng mẹ,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương
hòa. Ôi yên tận con vào
gần giữa con,
soi lối con trong
đón người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa Giêsu là một tin buồn hay một tin mừng? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm và cầu nguyện theo những gợi ý sau đây của linh mục Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên linh hướng Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Linh mục đã đặt vấn đề: cuộc tử nạn của Chúa Giêsu là một tin buồn hay một tin mừng? và đã đề nghị những suy nghĩ như sau. Bài tường thuật của Thánh Matthew cho chúng ta thấy nhiều điều đáng buồn. Trước hết là một người bị đồng loại giết chết, và bị giết một cách dã man. Thứ đến, đó là một bất công. Người bị giết đã từng đi khắp nơi, thi ân giáng phúc cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi. Trong cái chết của người ấy, có sự phản bội của một người bạn, có việc người ấy bị những người bạn thân tín nhất bỏ rơi, có việc người ấy bị một người bạn hàng đầu chối bỏ, có việc dân chúng thờ ơ và đồng lõa với những kẻ thủ ác. Nhưng có điều gì đó khác thường trong vụ án này. Người bị kết án tử hình đã không nhượng bộ hay khuất phục những kẻ quyền thế, cả trong lĩnh vực chính trị cũng như trong lĩnh vực tôn giáo. Đó là một con người trung thực, sống không vì mình, nhưng vì mọi người, dám đương đầu với mọi khó khăn và nguy hiểm, ngay cả cái chết. Đặc biệt, người ấy có liên hệ mật thiết với một đấng vô hình, được gọi là cha. Đối diện với cái chết, người ấy cũng trăn trở, tâm hồn tôi buồn đến chết được. Nhưng lại thưa với cha, lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Khi người ấy tắt thở trên thập giá, viên đội trưởng thi hành án nói, quả thật, ông này là con Thiên Chúa. Vì tử tội là con Thiên Chúa, nên bất chấp những điều đáng buồn trên kia, thật ra đây lại là một tin mừng. Như Thánh Vịnh 15 nói, Thiên Chúa đã không đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để thánh nhân của người hư nát trong phần mộ. Đó chính là tin mừng cho tất cả mọi người, vì đó là đường về cõi sống. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mời gọi mọi người sống xứng đáng với phẩm giá và dám sống đến cùng những lời mời gọi của Thiên Chúa. Một người kia đẽo được ba cái cung. Cái cung thứ nhất nói với chủ, tôi đẹp lắm, xin ông đừng dùng, sợ hỏng mất, nhưng hãy treo lên tường làm vật trang trí. Cái cung thứ hai nói, xin ông dùng tôi, nhưng kéo nhẹ nhẹ thôi, kẻo tôi đau hoặc gãy mất. Cái cung thứ ba nói, xin ông cứ dùng tôi như ông muốn, nếu tôi đau, và ngay cả tôi bị gãy cũng được, miễn là tôi giúp ông đạt tới mục đích. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là cái cung thứ ba của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con dám sống và dám chết như Chúa. Amen.
Chiều xưa loang mâu trên đồi cao Chúa chiều phố hề. Thay cho con đang mãi còn lầm lạc tâm tối. Tình yêu mở lối dẫn đưa con quay về nơi ánh sáng. Nguồn thánh ân hư tràn cho con tìm nương sống trong ân tình. Này con xin đến, quên đi linh nhận thánh thân. Ngài trao cho con đi vào thế giới hôm nay. Con theo yêu thương vui an xua tan đi. Chúa sẽ mãi là của con. Đời con có Chúa, điều bước qua từng tháng năm. Ngài đưa con đi xây dựng thế giới yêu thương. Con mang trong tim tình thương, con mong tung theo niềm vui cả cuộc đời con, nhuần thắm vô vàn trời cao.
cao tôn xuống phần thập đền. Con xin vâng theo ý ngài dù đời nguy khó. Đời con là hiến lễ hy sinh chỉ vì yêu thế gian, yêu Chúa mong muôn đời con đây trở nên mũi men cho đời. Đời con xin đến nguyện đi lãnh nhận thánh thần ngài trao cho con đi vào thế giới hôm nay. Con theo yêu thương vui ăn Chúa tan đi vào Chúa sẽ mãi là của con. Đời con có Chúa, điều bước qua từng tháng năm. Ngài đưa con đi, xây dựng thế giới yêu thương. Con mang trong tim tình thương, con mong tung gieo niềm vui cả cuộc đời con. Nhuần thắm muôn phần trời thương. Cả cuộc đời con.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.